được đánh giá là người sáng lập ra nền báo chí Quốc ngữ và Gia Định báo được coi là tờ báo Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam. Tuy nhiên, trước những mốc lịch sử này, đã có nhiều tờ báo được viết bằng tiếng Pháp, được người Pháp sáng lập để phục vụ công cuộc chinh phục thuộc địa tại Nam Kỳ. Được chỉ định ngày 8 tháng 6 năm 1861, thay thế Phó Đô đốc Léonard Charnay, chuẩn Đô đốc Louis-Adolphe Bonnard đã thu thập mọi thông tin liên quan tới vùng đất Viễn Đông. Trước khi rời Paris, ngày 3 tháng 9 năm 1861, ông giao cho thuyền trưởng Lavoisier de Lavergne, người xuất phát sau vòng một tháng, chuẩn bị mọi thiết bị và phương tiện cần thiết để công cuộc bình định được thành công như máy điện báo, thợ vận hành, máy in và không quên chữ Nam Kỳ, có nghĩa là chữ nho, và nếu có thể, đào tạo thợ học việc. Vì vậy, bốn người thợ vận hành máy in cùng với các trang thiết bị cần thiết như mực in, giấy và chữ cái tới Nam Kỳ trên con tàu của Lavoisier de Lavergne.
Ngay cuối năm 1861, nhà máy in đầu tiên, nhà in hoàng gia, L'Imprimerie Impériale, được thành lập để đáp ứng mọi công việc in ấn và đặc biệt là in các công báo của chính quyền. Trừ nhà in nhà chung, L'Imprimerie de la Mission, chính phủ giữ độc quyền trong lĩnh vực này cho tới khi ban hành sắc lệnh ngày 10 tháng 9 năm 1870 về quyền tự do hoạt động trong lĩnh vực in ấn và nghề bán sách. Nhờ đó, một số nhà in tư nhân đầu tiên xuất hiện tại Sài Gòn ngay từ năm 1873.
Trong giai đoạn cuối thế kỷ 19, các ấn phẩm báo chí tại Nam Kỳ có thể được chia ra thành 3 nhóm, gồm công báo được viết bằng tiếng Pháp, công báo được xuất bản bằng chữ viết địa phương và ấn phẩm khảo cứu. Tất cả đều nhằm phục vụ chính sách truyền báo của chính phủ thuộc địa. Trong tạp chí này, chúng tôi chỉ xin đề cập tới các tờ báo đầu tiên được viết bằng chữ Pháp. Riêng tờ Gia Định báo, một tờ báo được viết bằng chữ Quốc ngữ, đã được đề cập nhiều qua hai bài viết về sự nghiệp của Trương Vĩnh Ký và quá trình ông phổ biến loại ký tự Latin này, nên chúng tôi không đề cập trong tạp chí lần này. Ngày cuối năm 1861, tờ công báo đầu tiên tại Nam Kỳ, Le Bulletin Officiel de l'Expédition Française de la Cochinchine, tạm dịch là bản tin chính thức của đoàn quân viễn chinh Pháp tại Nam Kỳ, được phát hành ngay sau khi chuẩn đô đốc Bonnard đặt chân tới đây. Lúc đó gồm 3 tỉnh, Biên Hòa, Gia Định và Định Tường, nằm dưới sự quản lý của người Pháp. Trái với người tiền nhiệm, ông cố gắng tránh mọi thay đổi quá lớn hay quá đột ngột đối với người dân địa phương. Chính vì vậy, tờ công báo là công cụ giúp truyền đạt tới những vị quan cai trị mới người Pháp, đường lối, chính sách của vị thống đốc mới, được đánh giá là ôn hòa. Tờ Bulletin Officiel de l'Expédition Française de la Cochinchine ra khổ tương tự các tờ công báo của Pháp thời kỳ đó và cũng bao gồm các nghị quyết, quyết định và các thông báo có thể liên quan tới nhân viên hành chính hay binh lính và người nước ngoài sống tại các tỉnh Nam Kỳ nằm dưới sự quản lý của chính quyền Pháp. Văn bản của các năm 1861 và 1862 được đóng chung thành một tập, còn những văn bản của tháng 11 và tháng 12 năm trước được in chung vào năm sau cho tới năm 1866.
Tuy nhiên, vì chỉ in bằng chữ Pháp nên công báo chỉ được phổ biến trong giới sĩ quan người Pháp và một cộng đồng nhỏ người bản xứ biết loại tiếng này. Trong một xứ mà đa số người dân sử dụng chữ Hán, tờ Bulletin Officiel de l'Expédition Française de la Cochinchine không phải là một công cụ tuyên truyền hiệu quả.
Chính vì vậy, chỉ một năm sau đó, năm 1862, tờ Bulletin des Communes, tạm dịch cáo trình các làng, ra đời vẫn theo lệnh của Bonnard. Điều đáng tiếc là hiện nay, tờ công báo này bị thất lạc. Có cùng mục đích với tờ công báo tiếng Pháp, Le Bulletin des Communes được giao tới tận tay quan lại địa phương nhằm giúp dân chúng hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của họ, cũng như những biện pháp cai quản mà người đứng đầu xứ đưa ra nhằm ổn định và giúp đất nước phồn thịnh. Có rất nhiều ý kiến cho rằng tờ công báo viết bằng chữ Hán này có lẽ đã thực hiện chức vụ cung cấp thông tin cho quan lại địa phương cho tới khi tờ Gia Định báo được viết bằng chữ Quốc ngữ ra đời vào năm 1865. Hai năm sau, khi tờ Le Bulletin de Commune ra đời, ngày 1 tháng 1 năm 1864, bán Nguyệt San Le Courrier de Saigon, tạm dịch là Thư tín Sài Gòn, cũng được viết bằng chữ Pháp, phát hành số đầu tiên dưới sự điều hành của Gaston Amelot. Tờ báo này cũng chỉ đơn thuần là một tờ công báo, trích đăng những thông tin từ tờ Bulletin Officiel. Một năm sau đó, vào năm 1865, khi công cuộc bình định kết thúc, cùng với việc sáp nhập thêm ba tỉnh Châu Đốc, Hà Tiên và Vĩnh Long, nên chuẩn đô đốc de la Grandière quyết định đổi tên tờ Bulletin Officiel de l'Expédition de la Cochinchine thành tờ Bulletin Officiel de la Cochinchine Française, có nghĩa là bản tin chính thức của Nam Kỳ thuộc Pháp, tồn tại từ năm 1865 tới năm 1888. Thời gian sau đó, các ấn phẩm trên được đổi tên mỗi khi chính quyền thuộc địa mở rộng thêm lãnh thổ. Vì thế, trong khoảng thời gian từ năm 1889 đến năm 1901, khi Liên hiệp Đông Dương được thành lập, tờ Bulletin Officiel de la Cochinchine Française trở thành phần một của tờ Bulletin Officiel de l'Indochine Française, có nghĩa là bản tin chính thức Đông Dương, còn phần hai dành cho An Nam và Bắc Kỳ với các tên gọi lần lượt là Bulletin Officiel du Protectorat de l'An Nam et du Tonkin, tồn tại từ năm 1883 tới năm 1886, rồi trở thành Moniteur du Protectorat de l'An Nam et du Tonkin từ năm 1886 tới năm 1888, và cuối cùng, bắt đầu từ năm 1902, thành ba ấn bản độc lập dành cho ba miền: Bulletin Administratif de l'An Nam, công báo hành chính Trung Kỳ; Bulletin Administratif du Tonkin, công báo hành chính Bắc Kỳ; và cuối cùng là tờ Bulletin Administratif de la Cochinchine, có nghĩa là công báo hành chính Nam Kỳ. Tương tự, tờ Le Courrier de Saigon được đổi tên thành Le Journal Officiel de la Cochinchine Française, có nghĩa là công báo Nam Kỳ, tồn tại từ năm 1879 tới năm 1889, trước khi mang tên Journal Officiel de l'Indochine Française từ năm 1889, và cũng được chia thành hai phần. Phần 1 bao gồm Campuchia và Nam Kỳ, phần 2 là các thông tin liên quan tới Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Tờ công báo được phát hành một tuần hai lần, đăng tải mọi văn bản chính thức của chính quyền, cũng như biểu giá hàng hóa, quy đổi tiền bạc, v.v. Dĩ nhiên, các tổng biên tập đều là công chức người Pháp, và mãi sau này mới là người bản xứ được chính quyền tin tưởng như Trương Vĩnh Ký hay Huỳnh Tĩnh Của.
Tập Niên Bạ cũng sớm được phát hành tại Sài Gòn ngay từ năm 1865, song tại Bắc Kỳ phải chờ tới năm 1887. Các kỷ yếu của các ban chuyên ngành được thành lập nhằm mục đích nghiên cứu mọi lĩnh vực và mọi mặt văn hóa xã hội tại thuộc địa. Các ấn bản này nổi tiếng nhờ những khảo cứu, nghị luận mang tính khoa học và có hệ thống, thay vì các công báo với lời văn cụ thể và khô khan.
Ngay từ năm 1865, tập kỷ yếu của Ủy ban Nông nghiệp và Công nghiệp Nam Kỳ có tên là Le Bulletin du Comité Agricole et Industriel de la Cochinchine Française đã xuất hiện và tồn tại từ năm 1881. Mục đích của ấn bản trên là để đăng tải biên bản những cuộc họp, những báo cáo của Ủy ban được thành lập vào ngày 28 tháng 10 năm 1865, cùng với những bài nghiên cứu liên quan tới nông nghiệp và công nghiệp. Đồng thời, đây cũng là nơi để các tác giả, thường là sĩ quan hải quân, các nhà nghiên cứu và một số chủ đồn điền phản ánh sự đa dạng của các bài nghiên cứu về mọi lĩnh vực, từ khai thác đồn điền tới phương pháp canh tác, từ nghiên cứu đất đai của từng vùng tới đặc tính của cây trồng, hay từ nghiên cứu các nguồn khoáng sản tới các phương tiện giao thông vận tải, v.v. Tập kỷ yếu không ấn định ngày phát hành, mà chỉ phát hành khi đã có đủ bài viết và được in tại nhà in Hoàng gia. Tới năm 1888, tập kỷ yếu này được tái bản khi Ủy ban trên được thành lập tại Bắc Kỳ vào năm 1885 nhằm giới thiệu những nguồn khoáng sản và sản vật của toàn cõi Đông Dương tới nước Pháp. Trong khoảng thời gian từ 1879 tới 1890, một tờ báo khác có tên gọi là Excursion et Reconnaissance ra đời và được đánh giá là một ấn bản đáng chú ý với kỹ thuật in ấn và minh họa nổi bật. Nhu cầu khám phá và khai thác vùng thuộc địa mới đã thúc đẩy thống đốc Le Mire de Villers cho phát hành tạp chí này nhằm công bố những thông tin có ích để tìm hiểu đất nước và người dân địa phương. Tạp chí này chỉ ngừng phát hành khi vùng đất Nam Kỳ đã trở nên thân thuộc và được nhiều người biết tới.
Tuy nhiên, vào năm 1893, khi đã mở rộng lãnh thổ tới những vùng còn lại trên bán đảo Đông Dương, chính quyền thuộc địa lại nhận thấy cần quảng bá cho những vùng đất mới, đồng thời để thuyết phục chính phủ Pháp tiếp tục ủng hộ và chu cấp ngân sách cho công việc chinh phục và khai thác thuộc địa. Vì thế, tờ Revue Indochinoise Illustrée được ra đời tại Bắc Kỳ, tiếp tục mục tiêu của tạp chí Excursion et Reconnaissance.
Tóm lại, các tạp chí bằng tiếng Pháp xuất bản tại Nam Kỳ trong nửa cuối thế kỷ 19 chỉ được phổ biến trong một cộng đồng thiểu số người Pháp và biết tiếng Pháp. Những ấn bản này nhằm phục vụ hai ý đồ của chính phủ thuộc địa. Thứ nhất là giới thiệu quảng bá Đông Dương và vùng Viễn Đông tới công chúng Pháp. Thứ hai, cung cấp thông tin cho những cộng đồng người bị trị. Sau thời kỳ độc tôn của báo chí bằng tiếng Pháp được chính phủ phát hành, lần lượt xuất hiện một số tờ báo tư nhân dù thời gian tồn tại rất ngắn. Nhưng ngay từ khi năm 1868 đã xuất hiện tờ Phan Yên Báo của Diệp Văn Cương, phát hành được 7 hoặc 8 số, tờ báo nhanh chóng bị đóng cửa sau hàng loạt bài chỉ trích hệ thống khai thác thuộc địa của Pháp dưới tựa đề Đoàn cân Archimedes của tác giả Cuồng Sĩ. Ngoài ra, còn có thể kể thêm một vài tờ như Nam Kỳ Nhật Trình, Le Journal de Cochinchine, xuất bản vào năm 1885, hay Miscellane, thông loại khóa trình, xuất bản vào năm 1888, và tờ Nông Cổ Mín Đàm, xuất bản vào năm 1900. Có thể nhận thấy, hầu hết các tờ báo đều xuất hiện sau năm 1881. Thực vậy, Đạo luật về tự do báo chí ngày 29 tháng 7 năm 1881 được áp dụng tại Pháp và tại các thuộc địa như Campuchia và Nam Kỳ. Song theo quy định, chỉ có những người có quốc tịch Pháp và báo chí được viết bằng tiếng Pháp được hưởng chế độ tự do này. Mọi ấn phẩm viết bằng bất cứ ngôn ngữ nào khác chữ Pháp vẫn phải xin phép phát hành và chịu chế độ kiểm duyệt trước. Tuy nhiên, dù tôn trọng những quy định trên như về quốc tịch người sở hữu tờ báo và ngôn ngữ được dùng trong tờ báo, rất nhiều tờ báo vẫn bị trừng phạt và buộc phải giải tán. Song điều này không ngăn cản được họ tái bản tờ báo của mình dưới một tên gọi khác để tiếp tục chỉ trích chính quyền thuộc địa.